This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được hoàn tính cập nhật trên các website mà người Việt hải ngoại qua đây xem rất nhiều. Phần chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Lê Phước Vũ, thưa quý vị, ông Lê Phước Vũ, ông đang chạy đua, ông xây chùa theo các làn sóng kinh doanh tâm linh. Tin đến Lâm Đồng cho biết là trong lần xuất hiện gần nhất trên truyền thông Việt Nam thì đại gia có tên là Lê Phước Vũ xác nhận ông rút khỏi cái ghế chủ tịch tập đoàn Hoa Sen để xuất gia vào năm 2026 và đã mua đất xây chùa ở Lâm Đồng để chuẩn bị cho cái kế hoạch này. Tên tuổi của ông Lê Phước Vũ gắn liền với cái vụ bê bối liên quan dự án thép bị dừng triển khai ở Cà Ná thuộc tỉnh Ninh Thuận vào hồi năm 2017, thưa quý vị. Và theo ghi nhận của tờ báo VN Express ở trong nước thì hôm 10 tháng 3, thì ông Vũ nói là 4 năm nữa tôi sẽ là một ông sư, tôi phải giữ đúng lời cái giới luật của Phật là vô sở hữu. Bởi vậy, 3 năm qua tôi đã trăn trở, tôi đã giải quyết các vấn đề thừa kế và chọn người lãnh đạo Hoa Sen trong cái tương lai. Bản tin cho hay là hiện thì ông Vũ ông không xuất hiện thường xuyên mà cứ mỗi 1-2 tháng thì mới từ ở trên núi xuống thành phố họp một lần. Thời gian còn lại thì ông trao đổi công việc qua cái điện thoại mà thôi. Ông Vũ cũng chia sẻ rằng là sau khi mà xuất gia ông sẽ không can dự vào cái hoạt động kinh doanh của cái tập đoàn Hoa Sen mà chỉ là lãnh đạo tinh thần của cái doanh nghiệp này. Hồi tháng 5 năm ngoái thì thưa quý vị, trên tờ Tuổi Trẻ trong nước cho biết là công trình Đại Tùng Lâm Hoa Sen do ông Lê Phước Vũ sở hữu tọa lạc tại cái huyện Đạ Hoai thuộc tỉnh Lâm Đồng để xảy ra hàng loạt những cái sai phạm, cụ thể là nhiều hạng mục trong cái dự án được ghi nhận là đã hoàn thành trong lúc mà chưa được nhà chức trách địa phương cấp phép để mà xây dựng. Cơ sở tâm linh của ông Vũ bao gồm chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen được xây trên cái khu đất có tổng diện tích lên đến 147.6 hecta, trong đó có cái phần phải thỏa thuận bồi thường cho dân. Trong khi đó thì thưa quý vị, trên giấy tờ thì cái dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen khi mà được cấp phép đầu tư thì được giới thiệu là một cái dự án quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái Bnom Lumu. Trong khi đó, trên cái giấy tờ là như vậy, nhưng mà Đại Tùng Lâm Hoa Sen này được xây dựng trong cái bối cảnh hàng loạt những cái khu kinh doanh tâm linh tại cái tỉnh Lâm Đồng ráo riết chạy đua để được chứng nhận những cái kỷ lục liên quan, như quý vị thấy trong cái khoảng thời gian vừa qua. Đến nay thì các báo Việt Nam ở tỉnh Lâm Đồng nói rằng là vừa mới khai trương gọi là cái khu du lịch văn hóa tâm linh Sam Ten Hill Đà Lạt ở cái huyện Đơn Dương, là nơi mà có đại bảo tháp Kinh Luân Giác Vàng 24K xác lập kỷ lục thế giới. U trà ơi, quá đã. Thưa quý vị, trước đó thì chùa Linh Phước ở Đà Lạt được ghi nhận là có cái tượng Quan Thế Âm bằng hoa lớn nhất thế giới. Ngoài ra thì cái chùa Linh Ấn này có một cái tượng gọi là cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát xác lập kỷ lục cao nhất Việt Nam. Wow, cái gì cũng là kỷ lục lớn nhất, rồi kỷ lục thế giới, kỷ lục Việt Nam. Trong phần tất cả những cái tâm linh, như quý vị thấy Việt Nam xây chùa rất là nhiều, thưa quý vị. Cái gì đó cao siêu thì họ lại nhận lấy vơ hết vào họ, và trong cái thời gian sắp tới thì quý vị sẽ thấy. Chắc có lẽ là quý vị nói ra thì quý vị cũng đã biết rồi, đó là cái vụ mà sắp tới đây họ sẽ thông qua một cái luật là họ sẽ quản lý luôn cái tiền công đức ở cúng dường ở trong chùa, thì không biết là như thế nào trong thời gian sắp tới đây. Có những bản tin mới nữa thì Hoàng Tĩnh cũng sẽ gửi đến cho quý vị. Họ xây chùa nhiều không phải là để tâm linh đâu, thưa quý vị. Xây chùa thì có cho có cái mặt là mình là đẹp đẽ, mình là tôn trọng tự do tôn giáo. Thật sự ra ở bên trong là còn nhiều thứ lắm thì cái vậy, mà những cái thứ đó thì phải gọi là nó cũng chẳng có tốt lành gì đâu. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Dân nghèo Bình Định được cho 4 lạng gạo cứu đói phát bù, thưa quý vị, 4 lạng gạo tức là khoảng chở 418 gram thôi nha hả thưa quý vị. Đó, gần tới 4 lạng thôi là một cái số gạo mà người dân ở xã Tây Giang thuộc huyện Tây Sơn của tỉnh Bình Định được chính quyền phát sau khi mà gạo cứu đói dịp Tết các năm trước bị phát giác là không đúng định mức, cho nên bây giờ sẽ được phát 400 gram thôi thưa quý vị. Ý, 4 lạng thôi tức là 418 gram thôi. Theo tờ báo Thanh Niên ở trong nước hôm 8 tháng 3 thì hầu hết người dân đi nhận gạo về đều phải gọi là, ta kêu là gì thưa quý vị? Ta kêu là ta rất là bất bình, ta rất là hụt hẫng lắm, bởi vì họ mất thời gian chờ đợi mà cuối cùng chỉ được phát mỗi người có 4 lạng gạo thôi. 400 gram, quý vị ra, quý vị mua cái bao gạo nhỏ hơn nhiều rồi. Nói là mình đã ở hải ngoại nè, ở Hoa Kỳ nè, quý vị, trâu tra ơi, đó, phát buộc cho anh ta phát có 4 lạng gạo. Bản tin cho hay trong 3 năm 2020, 2021, 2022 thì cái Ủy ban Nhân dân của cái xã Tây Giang đều tổ chức phát gạo cho người dân trong cái dịp Tết theo chương trình của chính phủ. Tuy vậy, khi mà kiểm tra lại cái sự việc thì cái nhà chức trách phát giác là cái tình trạng gọi là đông thiếu gạo dẫn đến tồn kho đến 17 bao chứa hơn 800 kg gạo. Bà Châu Thị Phương Trang, phó chủ tịch của xã Tây Giang được ghi nhận là đã điều hành cái việc cấp phát gạo cho người dân. Wow, họ giữ chức lớn quá cho nên họ phải giữ cái chức gọi là điều hành cấp phát gạo. Bà này giữ tức là phó chủ tịch nhà, thưa quý vị. Hồi tháng 6 năm ngoái thì bà này chỉ đạo cho thuộc cấp đem cái số gạo còn dư đi bán với giá rẻ, do nó bị gì? Bị mọt, bị ẩm, bị mốc đó, thưa quý vị. Sau đó khi mà sự việc bị vỡ lở thì bà Trang đã bà nhận rõ cái sai sót, mà còn có lúc chưa bán thì chưa có nhận rõ, cho nên bỏ tiền túi mua gạo để mà phát bù lại cho người dân sau khi đã nhận rõ sai sót. Hồi cuối năm 2022 thì bà Châu Thị Phương Trang bị cảnh cáo là do thiếu tinh thần trách nhiệm, trong lúc mà một cái thuộc cấp của bà này, ông Đặng Văn Hậu, thì bị khiển trách. Trên tờ báo Tiền Phong vào hôm 9 tháng 3 dẫn lời bà NTD, 52 tuổi, người dân của xã Tây Giang, tức là ông, người chủ đất nước, tức là cái bà này, bà NTD, chức vụ là chủ của nước Việt Nam, 52 tuổi, đã ngụ ở xã Tây Giang. Bà nói là lúc đó được phiếu nhận gạo thì cũng rất là vui mừng, nhưng mà khi mà ra được những cái người đầy tớ của nhân dân phát cho những người chủ đất nước nhận được 4 lạng gạo thì chỉ biết cười trừ rồi đi về. Thưa quý vị, người thì cầm theo cái bánh, người không có thì đi mua cái bánh bỏ việc làm nguyên ngày, nhưng mà khi đi tới thì mấy người chủ đất nước này chỉ được nhận được có 4 lạng gạo từ tay của những cái người mà làm đầy tớ của đất nước này, cho nên nhiều người phải gọi là rất ư là bất bình. Thưa quý vị, về cái chuyện mà phát gạo, phát mà thiếu gạo cho dân nghèo đến khi mà vỡ lở thì mới phát bù này á, thì bà Châu Thị Phương Trang bà phản hồi tổ cấp phát gạo của xã không có kịp dùng cân mà sử dụng xô để mà định lượng số gạo. Từ trước đến nay cái việc cung cấp gạo cho nhân dân đều làm bằng cái cách này, cho nên cán bộ cũng hơi chủ quan. Cái việc cấp phát gạo khiến cho cái xác suất nó dội dư ra, hay hoặc là thiếu, nó vẫn xảy ra. Mỗi năm dội dư ra một ít, cho nên cộng lại cái số lượng khá lớn, cho nên địa phương phải sửa sai để mà cấp lại cho nó đủ, cho người chủ mừng mừng vui vui. Đó, những người đầy tớ lúc nào cũng phải là hiểu chuyện hết trơn. Thì quý vị, đó là một cái nghịch lý cười ra nước mắt, mua một cái bao để mà đựng gạo nó mắc hơn là 400 gram gạo này, tức là 4 lạng. Thưa quý vị, thiệt là không biết còn cái điều gì để nói về cái xã hội này, để nói về cái chính quyền này, khi mà quý vị cũng đã từng sống Việt Nam, quý vị biết họ đối xử với những cái người chủ đất nước như thế nào hả. Thưa quý vị, bộ bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Cái vụ mà vòi tiền hối lộ ở cái trạm đăng kiểm thì bây giờ công an cũng như là quân đội làm kiểm định xe luôn, thưa quý vị. Tính Hà Nội thì sau nhiều tuần tình trạng khủng hoảng ở các trạm đăng kiểm không được giải quyết thì lực lượng công an quân đội được điều động làm đăng kiểm viên tại Hà Nội cũng như là ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là thành Sài Gòn, thưa quý vị. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 11 tháng 3, tức là ngày hôm qua, thì 50 cảnh sát giao thông được điều động đến các đơn vị kiểm định ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Khi cái việc mà chi viện công an được tiến hành theo cái đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, theo đó thì các công an viên sẽ hỗ trợ những cái trung tâm đăng kiểm về cái việc kiểm tra kỹ thuật nghiệp vụ, góp phần, phải gọi là góp phần để mà giải quyết cái tình trạng chờ đợi dài ngày của các cánh tài xế, thưa quý vị. Đó. Và cùng thời điểm thì báo riêng ở trong nước cho hay là cái cục gọi là cái cục xe máy thuộc Tổng cục Kỹ thuật của Bộ Quốc phòng Việt Nam đang chuẩn bị tăng cường lực lượng cho các trạm gọi là trạm đăng kiểm quá sức chứa ở Hà Nội và ở Sài Gòn. Cái cục gọi là cái cục xe máy được biết đến là đơn vị phụ trách đăng kiểm xe hơi, xe vận tải cho lực lượng quân đội, đang quản lý 15 trung tâm đăng kiểm của xe cơ giới. Đại diện của cái cục xe máy cho biết là cần phải rà soát kỹ trước khi mà thống nhất cử bao nhiêu nhân viên, nhân sự chi viện cho cái ngành giao thông vận tải, do lực lượng này vẫn phải thường trực đáp ứng những cái nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Theo như tờ báo Zin nhận xét là như vậy, thưa quý vị. Đó. Trong một cái diễn biến khác thì 2 tháng sau khi mà ông Đặng Việt Hà, ông cục trưởng của cái cục đăng kiểm bị bắt, thì ông Nguyễn Chiến Thắng, vụ trưởng của cái vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải, đã được xác nhận ngồi vào ghế này vào hôm qua 11 tháng 3, thưa quý vị. Ông Thắng là ông cục phó chủ tịch của tỉnh Yên Bái nhận ghế cục trưởng của cái cục này trong cái bối cảnh mà hai đời của cái cục trưởng này tiền nhiệm, đó là ông Đặng Việt Hà và ông Trần Kỳ Hình, đều bị bắt với cáo buộc là cái tội tham nhũng ở cái cục này. Đó. Tại cái buổi lễ nhận ghế thì ông nhậm chức, tức là cái lễ nhận ghế đó, thì ông Nguyễn Chiến Thắng được ông Nguyễn Văn Thắng, ông Nguyễn Văn Thắng là ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông ca ngợi là cái người có trách nhiệm, có đạo đức, có uy tín cao và đã có cái quá trình rèn luyện dày dặn rồi. Theo các báo Việt Nam thì ông Đặng Việt Hà cũng như ông Trần Kỳ Hình đều bị cáo buộc nhận tiền hối lộ hàng tháng, hàng quý của các trung tâm đăng kiểm để mà bỏ qua những cái sai phạm của các trung tâm đăng kiểm trong cái việc là cấp giấy chứng nhận đối với các loại xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Theo như tờ báo Zin ở trong nước cho hay, trước đó thì hàng loạt những cái đăng kiểm viên tại các trung tâm đăng kiểm xe trên toàn quốc bị bắt. Cơ quan điều tra ở gần 30 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 66 cơ sở đăng kiểm. Nhà chức trách Cộng sản Việt Nam khởi tố 379 bị can về 7 tội danh: môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc là tặng các công cụ thiết bị, nhu liệu sử dụng mục đích trái pháp luật, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hay hoặc là phương tiện điện tử của người khác, hay hoặc là che giấu tội phạm, vân vân. Các vụ bắt giữ các giới chức liên tiếp khiến cho ngành đăng kiểm trên toàn quốc Việt Nam rơi vào khủng hoảng quá sức chứa. Cái cánh tài xế phải đợi ít nhất là 3-4 ngày xếp hàng thì xe của họ mới được kiểm định, thưa quý vị, tức là mình đi inspection xe, thưa quý vị, mình đi kiểm tra xe của mình, coi nó có sao không đó. Ở đây mình làm nhiêu, bao lâu, thưa quý vị, không có xe cổ đằng sau mình giỏi lắm, cỡ khoảng cỡ 10 phút là xong, thưa quý vị, lâu lắm, khoảng cỡ 15 phút, 20 phút thôi là xong thôi, thưa quý vị. Cái kiểm định đâu có lâu mà Việt Nam bây giờ đang có một cái nhức nhối của những cái cục này, thưa quý vị. Chúng ta hãy chờ xem trong những ngày sắp tới những cái cục này sẽ xử lý, sẽ giải quyết như thế nào. Nghe là quý vị thấy bó tay phải không thưa quý vị? Đúng. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một cái bản tin nghe thấy cũng bó tay luôn nữa thưa quý vị. Việt Nam diễn tục lấy ý kiến của trẻ em về sửa cái luật đất đai. Hú hồn bay trời ơi, lôi trẻ em nít ra luôn. Một buổi lấy ý kiến của trẻ em về cái dự luật đất đai sửa đổi vừa được tổ chức tại trường trung học cơ sở Lương Yên thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào hôm 9 tháng 3 vừa qua. Các báo Việt Nam cho biết là cái dự luật đất đai sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân từ ngày 3 tháng Giêng cho đến ngày 15 tháng 3. Trường trung học cơ sở Việt Nam dạy từ lớp 6 đến lớp 9 dành cho học sinh ở độ tuổi từ 12 tuổi cho đến 15 tuổi. Về việc trẻ em được mời lấy ý kiến về cái luật đất đai thì trên tờ báo Kinh tế và Đô thị đã dẫn lời giải thích của ông Hà Đình Bốn. Ông này giữ chức là phó chủ tịch của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nói rằng cái dự luật này có cái nội dung liên quan đến cái nhóm trẻ em và cái ý kiến của các em sẽ được tổng hợp và gửi cho ban gọi là ban soạn thảo luật đất đai của Cộng sản Việt Nam. Các học sinh mạnh dạn trao đổi, bày tỏ những cái quan điểm, những cái ý kiến của mình liên quan đến cái dự luật đất đai sửa đổi, đồng thời chia sẻ các em cảm thấy vui, phấn khởi khi mà được bổ sung kiến thức cũng như là hiểu biết thêm về các quy định về đất đai, nhất là các quy định liên quan tới trẻ em, theo như tờ báo Kinh tế và Đô thị cho biết là như vậy. Liên quan đến sự kiện nêu trên thì trên tờ báo Người Lao Động trong nước vào hôm 10 tháng 3 dẫn ý kiến của bà Đinh Thị Phương Anh, bà này giữ chức là hiệu trưởng của cái trường Lương Yên. Bà này bà nói là hội nghị lấy ý kiến tham gia của trẻ em vào cái dự luật đất đai sửa đổi rất là hữu ích cho cả học sinh và giáo viên của nhà trường. Các giáo viên, các học sinh được hiểu biết thêm về cái pháp luật đất đai. Bản này cho biết thêm rằng một số những ý kiến trên mạng xã hội đã bày tỏ một cái sự băn khoăn về cái việc lấy ý kiến của trẻ em vì cái luật đất đai là một cái vấn đề khó, ngay cả người lớn cũng nhiều người không có kiến thức về cái lĩnh vực này mà. Trên tờ báo Người Lao Động đã viết không ít người bày tỏ hội nghị này là một cái sự kiện hài hước, funny thưa quý vị. Trong khi đó thì ông Mai Bắc Kiếm là cựu phóng viên của một tờ báo phụ nữ ở thành phố Sài Gòn đã bình luận trên trang cá nhân. Ông Mai Bắc Kiếm nói là theo như cái bộ luật dân sự năm 2015 thì trẻ em từ 15 tuổi cho đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản. Động sản phải đăng ký thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý trước. Vậy mà Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho trẻ em có cái quyền góp ý luật liên quan tới mình thì dân chủ đến thế là cùng rồi. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo. Cười nữa thưa quý vị, cười nữa. Thiệt là trời ơi, không có bức xúc, bức dục, bức xúc đi gì đó, phải không? Bức phải xúc rồi, không có mà phải gọi là mình bức mất đi nữa đi. Nghe cũng mất cười quá thưa quý vị, hồi nãy thắt cười phải không? Nơi bây giờ mất cười nữa. Thanh Hóa thưa quý vị, ở Thanh Hóa làm cái hòn trống mái hàng nhái để mà du khách tiện check-in. Trời ơi, mua vé máy bay về Việt Nam có hàng nhái không à thưa quý vị? Lâu nay cái việc mà dựng thêm một cái phiên bản hàng nhái của cái danh lam thắng cảnh được cho là một cái điều tối kỵ, nhưng mà giới chức của tỉnh Thanh Hóa cho là bình thường khi mà họ lại vừa cho dựng hòn trống mái thứ nhì ngay giữa cái quảng trường biển sầm sập. Thưa quý vị, hòn trống mái ở Thanh Hóa được biết đó là di tích lâu đời, chỉ có ba cái khối đá lớn trông giống như là con gà trống và con gà mái nằm trên cái núi Trường Lệ. Đó, tức là cái núi Trường Lệ là một cái núi bự, một cái tảng đá bự. Ở trên cái tảng đá bự này có hai cái tảng đá nhỏ, tức là người ta kêu là hòn trống, hòn mái, tức kêu là hòn trống mái đó, phải không? Nhìn ở trên ta giống như là con gà trống, con gà mái nằm trên cái núi Trường Lệ nhỏ này nè. Các khối đá này gắn với cái truyền thuyết về cái mối tình chung thủy son sắt được truyền từ đời này sang đời khác ở địa phương. trong những cái năm qua thì tỉnh Thanh Hóa đã tận dụng hòn trống mái để mà làm một cái sự kiện gọi là lễ hội tình yêu hòn trống mái, nhằm thu hút du khách thập phương đổ về Sầm Sơn tắm biển và thăm viếng. Nay, theo như tờ báo Người Lao Động vào hôm qua 11 tháng 3 tại quảng trường biển Sầm Sơn ở cái phường Trung Sơn thuộc thành phố Sầm Sơn, vừa mọc lên một cái phiên bản hòn trống mái bằng xi măng cốt thép giống y choang nguyên bản, để mà du khách có thêm một cái địa điểm check-in, tức là địa điểm để mà thăm viếng. Bản tin mô tả hòn trống mái hàng nhái có các chi tiết rêu phong theo thời gian được những người thợ tô vẽ rất là hoàn hảo. Và biết thêm, nếu ai chưa từng đến Sầm Sơn khó có thể nhận ra đâu là di tích hòn trống mái và đâu là một cái phiên bản hòn trống mái của nó, tức là đâu là hàng thật và đâu là cái hàng giả. Chúng tôi trương ra đó, chúng tôi chưng ra đó để quý vị cứ đến mà xem. Cùng lúc thì trên tờ báo Dân Trí dẫn lời ông Bùi Quốc Đạt. Ông Bùi Quốc Đạt này giữ chức là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn cho biết, phiên bản hòn trống mái là do đơn vị thi công dự án quảng trường biển thực hiện, đầy hứa hẹn sẽ là một cái điểm nhấn để mà du khách thăm viếng trải nghiệm trong cái mùa du lịch năm nay. Bên dưới của bài đăng giới thiệu hòn trống mái hàng nhái trên Facebook Sầm Sơn, nhiều Facebooker cũng đã cảm thán rằng cái hòn trống mái bản gốc nhìn đẹp và nó tự nhiên hơn cái hàng fake, tức là hàng nhái, và Thanh Hóa giờ thật giả, giả thật nó lẫn lộn rồi. Một số những cái ý kiến khác khuyên du khách khi mà đặt chân đến Sầm Sơn Thanh Hóa thì nên thăm viếng cái hòn trống mái thật thì mới cảm nhận được cái vẻ đẹp và linh thiêng ở nơi đây. Đáng lưu ý là trên tờ báo Thanh Hóa hôm 11 tháng 3 đã gỡ bỏ cái link của cái bài phiên bản hòn trống mái tại quảng trường biển Sầm Sơn, nhưng tòa soạn báo này không cho biết cái nguyên do, thưa quý vị. Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam thì ngà sự cũng là cười luôn, thưa quý vị. Sao mà mất cười quá à? Có chữ Việt Nam với cái chữ chiều nay vậy mà anh cũng đổi được, cũng hay. Anh ca sĩ Thượng Thẳng, anh ca sĩ lâu đời. Về hát ở Sài Gòn, Tuấn Ngọc sửa lời Tình Bơ Vơ của Lâm Phương, thưa quý vị. Một ngày sau khi mà bị công luận chỉ trích vụ ca sĩ Tuấn Ngọc sửa lời ca khúc Tình Bơ Vơ trong chương trình diễn ra ở Sài Gòn, trang YouTube May Sài Gòn, Live State May Lang Thang Sài Gòn hôm 9 tháng 3 đã gỡ bỏ video clip tiết mục này. Ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Lạm Phương đã có câu hát vốn được nhiều thế hệ khán giả thuộc lòng: Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi. Tuy vậy, trong cái đoạn clip được nhiều người chia sẻ trên Facebook và YouTube thì ca sĩ Tuấn Ngọc hát Trời vào thu chiều nay buồn lắm em ơi, tức là hai chữ chiều nay đã được ông hát thay cho cái chữ Việt Nam. Theo nhiều khán giả thì cái việc mà ca sĩ Tuấn Ngọc sửa lời ca khúc là cố ý, bởi vì trong đoạn clip ông vừa hát mà ông vừa chăm chú nhìn cái bản nhạc được đặt ở trên sân khấu để mà tránh quên lời. Hiện thì chưa rõ ca sĩ Tuấn Ngọc có chịu cái sức ép của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ở Sài Gòn để sửa lời hay không, hay hoặc là do chính ông và Mây Lang Thang Sài Gòn tự sửa để mà tránh rầy rà với cơ quan quản lý văn hóa. Ở Việt Nam thì theo tuyên truyền của nhà cầm quyền, mùa thu trong ca khúc thi ca nghiễm nhiên được hiểu là mùa thu cách mạng, nhất là mùa thu Việt Nam thì trông thế nào mà buồn lắm em ơi được. Đáng nói là trong một video clip khác do khán giả có tên là Linny Vũ đăng trên YouTube, Tuấn Ngọc cũng hát Trời thu chiều nay buồn lắm em ơi, khi mà xong ca bài Tình Bơ Vơ cùng ca sĩ Uyên Linh trên sân khấu Mây Đà Nẵng hồi nửa tháng trước. Thưa quý vị, Tình Bơ Vơ là một trong những bài nhạc tình của Lam Phương được sáng tác trước năm 1975. Và theo Facebook Bùi An thì ca sĩ DVH cũng tiết lộ từng mất 8 năm trời mới được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép cho tiết mục Tình Bơ Vơ trong live show của cái ông DTH. Vì cái câu trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, không chỉ Tình Bơ Vơ mà các ca khúc về mùa thu cũng bị cơ quan quản lý Việt Nam làm khó dễ. Và liên quan đến ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có ca từ bị coi là nhạy cảm thì báo VOV vào hồi năm 2017 đã dẫn lời nhạc sĩ Đoàn Bổng ở Hà Nội khi mà tôi còn công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Có cô đạo diễn mỗi khi nghe thấy ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội lại nhảy dựng lên: Trù ô, ca khúc này có những ca từ nhạy cảm. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời mùa thu trả lại cho tôi, sẽ có một ngày tình con đường nhỏ trả lại lời cho tôi. Mùa thu Hà Nội tượng trưng cho mùa thu cách mạng. Vậy nói mùa thu Hà Nội trả lời là trả lời cái gì? Nếu một số những ca khúc trước đây bị cấm vì có ca từ nhạy cảm thì tại sao ca khúc này bị cấm? Ông Đồng Bổng đã nói như vậy. Ông Đồng Bổng khẳng định ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội có những ca từ mâu thuẫn và nói thêm rằng có những ca khúc không viết bằng thẳng cái nội dung chống phá nhà nước nhưng nó lại viết bóng gió cũng cần phải xem xét lại. Cho nên có rất là nhiều những ca khúc mà người Việt của chúng ta hải ngoại ca một cách khác, nhưng mà người trong nước khi mà qua được cái filter lọc của cái bộ văn hóa thì tự nhiên nó lại khác. Giống như là trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, nghe nó tròn nghĩa, nghe rất đẹp lắm. Nhưng mà khi mà cái bài hát này mà về Việt Nam qua cái bộ lọc filter của Cộng sản Việt Nam thì trời vào thu chiều nay buồn lắm em ơi. Và còn có rất là nhiều những cái ca khúc khác trước năm 1975 đã bị sửa lời một cách phải gọi là ai oán sự gờ lời một cách là tức tưởi lắm. Thưa quý vị, có dịp Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị cái so sánh những cái bài hát mà họ sửa lời như thế nào. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự Không Thuộc Quỳnh. Chúc cho quý vị một ngày an lành, hẹn gặp lần sau.